Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 24 tháng 11 đã đồng ý cùng viết thư cho chính phủ Pháp để yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong việc sao chép bản đồ biên giới thời thuộc địa với độ phân giải cao hơn để sử dụng trong phân định biên giới giữa hai nước. Trả lời báo giới Campuchia, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Hun Sen, ông Cao Kim Hun, cho biết hai lãnh đạo Việt Nam-Campuchia đã loan báo quyết định này bên lề hội nghị thượng đỉnh tại Siem Reap hôm 24 tháng 11. Cả hai đồng ý xúc tiến viết thư yêu cầu Pháp giúp đỡ kỹ thuật để chuyển đổi tấm bản đồ hiện đang có tỷ lệ 1 trên 100.000 sang chi tiết hơn với tỷ lệ 1 trên 50.000. Tấm bản đồ sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho việc cắm mốc phân định biên giới giữa hai nước sau khi được phê duyệt trong một cuộc họp tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 năm sau. Theo lời ông Kim Hyun, Thủ tướng Campuchia một lần nữa yêu cầu Việt Nam chấm dứt xây dựng trong vùng trắng chưa được phân định ở biên giới. Tuy nhiên, giới chức của Campuchia không cho biết câu trả lời của Thủ tướng Việt Nam về yêu cầu này. Căng thẳng vùng biên giới lâu nay không chỉ xung đột giữa Campuchia và Việt Nam, mà còn được xem là một vấn đề nhạy cảm chính trị giữa chính phủ Campuchia và phe đối lập CNRP. Phe đối lập tố cáo chính quyền Campuchia đã sử dụng những bản đồ sai để thực hiện phân định biên giới và có thái độ nhượng bộ đối với Việt Nam. Đáp lại, Thủ tướng Hun Sen đe dọa sẽ bắt bất cứ ai tiếp tục vu cáo chính phủ sử dụng sai bản đồ. Trong thời gian qua, một số nghị sĩ, thượng nghị sĩ của CNRP đã bị bắt vì những lời tố cáo vừa kể. Kể từ cuối năm ngoái, Đảng đối lập Campuchia đã không đẩy mạnh vấn đề này thêm và nói họ không muốn gây thêm phẫn nộ cho chính phủ. Phát ngôn viên của CNRP Jim Sovan hôm 24 tháng 11 nói phe đối lập hoan nghênh đề xuất mời chuyên gia Pháp giúp đỡ của ông Hun Sen và việc sử dụng bản đồ mới chi tiết hơn để phân định cắm mốc biên giới có thể giúp xây dựng lòng tin. Ông Jim Sovan nói thêm rằng các bên liên quan trong đó có phe đối lập nên có một vai trò trong tiến trình phân định biên giới. Trong những năm gần đây, tranh chấp biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đã dẫn đến nhiều vụ xô xát giữa người dân hai nước dọc theo biên giới. Cho tới nay, những nỗ lực song phương giữa Việt Nam và Campuchia không thực sự mang lại kết quả. Hồi tháng 8, những bất đồng trong Ủy ban biên giới chung liên quan đến các khu vực tranh chấp đã dẫn đến việc trì hoãn các cuộc đàm phán phân định biên giới. Phía đại diện Campuchia cho rằng chỉ có 2 trong số 7 khu vực tranh chấp là cần sự hỗ trợ của Pháp, trong khi Việt Nam muốn Pháp làm trọng tài cho tất cả 7 khu vực. Bất chấp sự phản đối gay gắt từ công chúng, chính phủ Việt Nam tiếp tục khẳng định Việt Nam thiếu thép và cần những dự án đầu tư thép khổng lồ. Thái độ quyết liệt của giới hữu trách khiến công luận đặt ra nghi vấn về lý do đằng sau của việc chấp thuận các dự án này, bao gồm cả vấn đề lợi ích nhóm. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương của Việt Nam, nói với VOA.
Có thể là đây là lợi ích nhóm và một số những các cái nhà đầu tư đó đã bằng cách này, bằng cách khác, đã có vận động sau hội trường ở địa phương, ở tỉnh, rồi thì cũng có thể ở một cái cấp nào đấy. Và vì vậy cho nên là mặc dù là người dân, các chuyên gia thì đều đã có lên tiếng phản đối rất là mạnh mẽ, nhưng mà các cái dự án đó thì hiện nay là vẫn được chấp nhận. Và tôi rất là lo ngại rằng cái quá trình triển khai sẽ là gặp phải sự phản kháng của người dân, và đến khi sản xuất thì cái ô nhiễm môi trường sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Thắc mắc của công luận cũng đã được đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền của Phú Yên nêu lên trong phiên họp của Quốc hội hôm 15 tháng 11. Trong khi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, bà Hiền đã hỏi thẳng rằng liệu có hay không lợi ích nhóm trong việc bổ sung quy hoạch dự án. Cụ thể ở đây là dự án thép Cà Ná 10 tỷ đô la ở Ninh Thuận của tập đoàn Hoa Sen, và liệu việc cứ tiếp tục tiến hành bổ sung vào quy hoạch dự án, bất chấp những phản biện mang tính khoa học, tâm huyết của các chuyên gia, thì có phải là hành vi dẫn đến tội ác hay không? Trả lời câu hỏi của đại biểu Hiền, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu 3 tỷ đô la sắt thép và dự kiến đến năm 2020, Việt Nam sẽ thiếu hụt khoảng 15 triệu tấn thép thô. Đến năm 2025, mức thiếu hụt sẽ là 20 triệu tấn và điều này sẽ dẫn đến tình trạng nhập siêu cao và ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Nhưng theo nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương, chính quyền Việt Nam hiện vẫn duy trì não trạng công nghiệp hóa theo mô hình cũ của thập niên 1930, cho rằng muốn công nghiệp hóa thì phải có thép. Vì vậy nên Việt Nam từ những năm 1960 đã bắt đầu đầu tư vào khu gang thép Thái Nguyên và tiếp tục quá trình này cho tới nay. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng với quy mô công nghiệp hóa hiện đại thì cần phải có những sản phẩm trí tuệ, sáng tạo. Bên cạnh đó, bối cảnh toàn cầu hóa cho phép Việt Nam có thể mua bất kỳ loại thép nào trên thị trường, kể cả thép cao cấp phục vụ cho mục tiêu quốc phòng, nên lý do cho rằng Việt Nam phải tự sản xuất thép là không chính đáng. Về lý do nhà đầu tư đổ vào đầu tư thép tại Việt Nam, chuyên gia kinh tế của Việt Nam cho biết có 3 lý do chủ yếu.
Các nhà sản xuất thép đầu tư vào thép của Việt Nam để được lợi từ cái nguồn điện thấp đó. Ví dụ như có một nhà máy thép của Trung Quốc ở Thái Bình, thì riêng cái nhà máy thép đó đã tiêu thụ là bằng cái số điện của cả tỉnh Thái Bình cộng lại, chứng tỏ rằng là cái nhu cầu sử dụng điện của các nhà máy thép là rất lớn.
Lý do thứ hai theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh là các doanh nghiệp nước ngoài muốn tận dụng giá công nhân rẻ tại Việt Nam.
Điều thứ ba nữa là một số tỉnh muốn thu hút đầu tư nước ngoài để mà đạt được hay vượt cái chỉ tiêu tăng trưởng GDP của mình, cho nên đã lặng lẽ giảm bớt những các yêu cầu về môi trường, và đấy là một cái điều hết sức nguy hiểm.
Chuyên gia của Việt Nam cho rằng trong tình trạng dư thừa thép của Trung Quốc và nước này đang bù lỗ để xuất khẩu thép ra các nước, các nhà đầu tư sản xuất thép tại Việt Nam hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ có những ưu đãi đặc biệt cho ngành thép như giá đất, thuế má để họ có thể cạnh tranh được với thép của Trung Quốc. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đặc biệt lưu ý đến tình trạng một số doanh nghiệp Trung Quốc giả danh Việt Nam để đầu tư vào ngành công nghiệp nặng này.
Có khá nhiều những các doanh nghiệp Trung Quốc mượn danh người Việt Nam. Gần đây thì có một cái dự án thép khổng lồ của một ông là đầu tư ở Việt Nam. Đến khi mà nhìn kỹ vào thì đấy lại là các nhà đầu tư Trung Quốc đứng đằng sau. Và ông không lý giải được rằng là thế thì cái nguồn vốn to lớn ấy thì ông sẽ huy động từ đâu. Và đấy là cái điều mà rất đáng suy nghĩ, có thể nói là đáng lo ngại cho cái thị trường thép của Việt Nam.
Trong phần trả lời chất vấn của đại biểu Phạm Thị Minh Hiền, hôm 15 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh lặp lại cam kết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng Việt Nam sẽ không đánh đổi môi trường để lấy dự án và khẳng định không có lợi ích nhóm trong việc phê chuẩn các dự án đầu tư. Giới chức Bộ Công Thương cam kết không chỉ dự án thép Cà Ná mà cả các dự án thép khác như của Dung Quất cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng về nguyên tắc bảo vệ môi trường sau khi rút ra bài học từ dự án thép Formosa, tập đoàn đã xả thải gây ô nhiễm ở khu vực biển miền Trung trong suốt nhiều tháng qua. Hôm 21 tháng 11, Vietnamnet trích bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Đức Trường, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết mỗi năm Việt Nam thiệt hại do ô nhiễm môi trường tương đương với 5% GDP, còn con số này của Trung Quốc là 10%. Tiến sĩ Đinh Đức Trường cảnh báo, nếu với đà tăng ô nhiễm như hiện nay, Việt Nam sẽ sớm vượt qua Trung Quốc về ô nhiễm.